Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cùng với giáo hội chúng ta đang sống trong những ngày rất đẹp. Cách đây mới ít ngày, Đức Giáo Hoàng Francisco đã mở cửa năm thánh lòng thương xót. Và chưa bao giờ như lúc này, giáo hội muốn tất cả mọi người tín hữu hãy suy niệm về lòng thương xót của Thiên Chúa. Mùa vọng cũng là một cơ hội đặc biệt để chúng ta suy nghĩ về lòng thương xót ấy. Đó là chương trình cứu độ của Thiên Chúa, một Thiên Chúa luôn thành tín với lời hứa của Ngài, một Thiên Chúa luôn là đấng khoan dung nhân hậu. Và lịch sử của dân Do Thái trải qua 4.000 năm, dù họ bao nhiêu lần phản bội, chống lại Thiên Chúa, và thậm chí là còn đem tượng bò vàng để thờ thay cho Giave. Thế nhưng, hết lần này qua lần khác, nếu họ biết quay trở về với Thiên Chúa, thì họ luôn luôn nhận được sự khoan dung và tha thứ. Như chúng ta biết, sau câu chuyện con bò vàng, thì Môi-se đã lên tiếng và cầu nguyện cho dân. Lạy Chúa, Ngài là đấng giàu lòng thương xót, chậm bất bình và hết mực khoan dung. Và lẽ nào Ngài lại để dân con của Ngài như vậy? Và đúng, Chúa đã đáp lời của ông bằng cách là ban cho một cái bộ lề luật mới, và rồi hứa với một lời hứa vẫn cứ luôn luôn là ở với dân. Vâng, đúng thế. Qua lịch sử của dân Do Thái, chúng ta thấy người dân Do Thái biết bao lần, như trong bài đọc một ngày hôm nay trích trong sách của ngôn sứ Sophonia. Vị ngôn sứ cũng loan với dân chúng một cái niềm vui mừng rạng rỡ như vậy. Hãy reo vui lên, hãy hò vang dậy, hãy nức lòng phấn khởi, hỡi thiếu nữ Sion, hỡi Israel, hỡi thiếu nữ Jerusalem, bởi vì án phạt của ngươi Đức Chúa rút lại, và Đức Vua đang ngự giữa ngươi, sẽ chẳng còn tai ương nào để ngươi phải sợ. Ngươi là vị cứu tinh, là đấng anh hùng, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ và lấy tình thương để đổi mới ngươi. Ngài nhảy múa tưng bừng như trong ngày lễ hội. Vâng, chúng ta có thể thấy cả một cái bầu khí rộn rã vui tươi ấy. Vì khi chúng ta chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa, đấng yêu thế gian, đến nỗi ban chính con một của Ngài, để ai tin vào con của Ngài thì được cứu độ. Tình yêu của Thiên Chúa đến thế là cùng, khi mà cho con của Ngài từ trời cao thẳm đi xuống trần gian này, sống kiếp con người như tất cả những con người của chúng ta, để cũng có thể đồng cảm với mọi nỗi khốn khổ của con người. Một vị Thượng Đế đi vào trong trần gian cũng từng đói, từng khát, từng lao động, từng vất vả, từng bị tra tấn, đánh đập, và cuối cùng cũng chấp nhận cả thân phận của cái chết. Và vì vậy, đó là một đấng luôn luôn thấu hiểu cái tâm trạng, cái ước muốn, cái mơ hy vọng của con người chúng ta. Và vị Thiên Chúa đó chúng ta đang nô nức để chuẩn bị đón mừng. Tuy nhiên, khi nói đến năm thánh thì Đức Giáo Hoàng cũng khẳng định một điều: nếu người ta hay nói đến ơn toàn xá, đó đến việc Thiên Chúa xá giải tất cả, thì mỗi người cần phải ý thức rằng mình cần được tha thứ. Mỗi người phải ý thức về những lầm lỡ và yếu đuối của mình, những sai sót của mình. Hay nói khác hơn, mỗi người đều phải ý thức mình cần đến lòng Chúa thương xót như thế nào. Và đó cũng là điều mà chúng ta thấy ở trong bài đọc hai ngày hôm nay. Vâng, Thánh Gioan nói, tay người cầm chiếc nia rê lúa trong sân, lúa mẩy thì cho vào kho lẫm, còn lúa thóc lép thì sẽ bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi. Đúng, một lời loan báo về một Thiên Chúa cũng công bằng và công thẳng. Cái câu liền trước cái đoạn tin mừng chúng ta nghe hôm nay, đó là một lời còn mãnh liệt hơn nữa của Gioan: hỡi những loài khốn kiếp kia, ai cho các ngươi tưởng rằng mình sẽ thoát được cơn thịnh nộ của Thiên Chúa? Đừng nghĩ mình là con cháu của nhà Abraham nếu các ông không chịu hoán cải. Và đoạn tin mừng chúng ta nghe hôm nay tâm trạng của những người nghe Gioan Tẩy Giả và có lẽ cũng sẽ là tâm trạng của mỗi người chúng ta. Đúng, một đàng chúng ta tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa và giờ phút này như Gioan kêu gọi dân chúng hoán cải thì mỗi người chúng ta cũng đến để gõ cửa hỏi: Thưa Thầy, vậy thì chúng tôi phải làm gì? Và chúng ta thấy trong tin mừng hôm nay Gioan trả lời với ba loại người. Trước tiên đối với những người thu thuế, Ngài nói đừng có đòi hỏi quá mức ấn định của các anh. Đối với những người binh lính, đừng hà hiếp ai và bằng lòng với đồng lương của mình. Còn đối với tất cả mọi người, ai có hai áo thì chia cho người không có. Và như thế chúng ta thấy cái nội dung của sự hoán cải ở đây cũng chỉ quy về những điều rất căn bản của đời sống Kitô hữu, đó là hai chữ công bằng và bác ái. Gioan không đòi các người thu thuế bỏ cái nhiệm sở của mình, không phải người lính tìm cách để giải ngũ, không phải để thay đổi công việc, nhưng mà thay đổi tâm hồn, thay đổi lối sống của mình và dựa trên một nền tảng rất căn bản, đó là bác ái và công bằng. Và đến đây chúng ta sẽ nhận ra được một lời kêu mời mỗi người chúng ta, một loạt câu hỏi sẽ đặt ra cho chúng ta trong những mối tương quan của cuộc sống chúng ta với mọi người chung quanh. Chúng ta có sẵn sàng để công bằng trả cho ai điều của thuộc về họ? Chúng ta có sử dụng quyền lực của mình để áp bức đàn áp ai hay không? Chúng ta có thực sự khiêm tốn và bằng lòng an phận với những điều mà chúng ta đang có, và chúng ta có quảng đại để chia sẻ cho những người nghèo khó, những người bần cùng, những người bị thiếu thốn, những người bị bỏ rơi hay không? Và đó cũng chính là điều kiện để có thể lãnh ơn tha tội. Vâng, trong các cái bài phân tích về năm lòng thương xót thì cũng có một bài của một chuyên viên thần học viết như sau: Nhiều người cứ tưởng năm toàn xá là tôi cứ đến đó rồi tôi chờ ban phép lành là tôi được an tâm. Không phải vậy đâu. Mỗi người cũng như là, Ngài đưa một cái so sánh, cũng như là bên y khoa. Một người biết cái chứng bệnh của mình, chúng ta cũng biết rằng các bác sĩ, các loại thuốc có thể chữa được, nhưng người ta cũng phải tìm cách để loại bỏ những nguyên nhân của bệnh đó. Ví dụ như ăn uống bừa bãi, ví dụ như là uống rượu quá chén, ví dụ như là không tôn trọng sức khỏe của mình, thức vân vân. Và người ta cũng phải chấp nhận tất cả những điều kiện đó nếu muốn được chữa lành. Thì tương tự như vậy, ơn toàn xá luôn luôn phải đi với lòng sám hối. Và chúng ta cũng đừng quên điều kiện của giáo hội khi nói đến việc lãnh ơn toàn xá, đó là xưng tội, chịu lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Cũng có nghĩa là gì? Thưa, ơn toàn xá sẽ tha cho chúng ta tất cả những thứ tội quên, tội sót, tất cả những cái thứ hình phạt đi kèm với tội. Nhưng mà bản thân của chúng ta phải có sự thống hối và quay trở lại. Và đến đây chúng ta sẽ thấy hiểu hơn được lời của Thánh Phaolô, lời dẫn dắt cho đời sống thường ngày của chúng ta ngày hôm nay trong tâm tình đón đợi Chúa. Anh em hãy vui lên trong niềm vui của Thiên Chúa, sao cho mọi người thấy anh em hiền hòa và rộng rãi. Trong mọi hoàn cảnh hãy dâng lời cầu xin tạ ơn giải bày trước Thiên Chúa, để bình an của Thiên Chúa vượt trên mọi hiểu biết, giữ lòng trí anh em được kết hiệp với Đức Kitô. Vâng, cái niềm vui lớn lao mà Thiên Chúa ban cho con người đó là niềm vui được tha thứ, cái niềm vui của một lương tâm trong sạch, niềm vui của một con người ý thức mình là con cái và được Cha trên trời luôn quan phòng chăm sóc. Và chúng ta có niềm vui lớn hơn nữa bởi vì Thiên Chúa đến ở giữa chúng ta, án phạt đã được cất đi và Ngài sẽ đem lại cho các ngươi niềm vui mừng hoan hỷ trong ngày lễ hội. Chớ gì đó là niềm vui đích thực của chúng ta trong cuộc đời và nhất là trong mùa Giáng sinh năm nay.